tìm một chút xíu gì là Bồ Đề Tâm hết. Và Đức Phật thì muốn thúc giục mình, một là phải sinh Yếm Ly Tâm, mà hai là phải sinh Bồ Đề Tâm. Nhưng mà mình thì cứ thờ Đức Phật, nhưng mà để toàn là cầu xin những thứ mà nói thẳng thắn ra là Đức Phật không sẵn sàng cho và không bao giờ muốn cho. Tại vì Ngài biết cho những thứ đó là giết mình, cũng như là con cái không phải xin bất cứ thứ gì, cha mẹ mà thương con cái thiệt đều sẵn sàng đáp ứng con cái. Dĩ nhiên là cha mẹ cũng phải thấy trước rằng là cái điều mà con cái đòi hỏi và cầu xin đó, có nguy hại hay không thì cha mẹ mới đáp ứng. Còn nếu mà nguy hại thì nhất định vì cái sự nghiệp an toàn của con cái, vì tình thương của cha mẹ đối với con cái, cho nên cha mẹ nhất định phải từ chối. Mà không phải từ chối vì ích kỷ hay là vì không thương, mà chính vì thương và chính vì không ích kỷ mà cha mẹ cương quyết từ chối. Và cũng có nhiều thứ thì cha mẹ sẵn sàng đáp ứng vô cùng, là nếu con cái thích học, thích hành, thích làm những cái điều tốt đẹp thì cha mẹ sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng mà nếu mà rong chơi, ăn chơi, trác táng, xì ke, ma túy thì nhất định cha mẹ sẽ không có giúp đỡ về tài chính. Thì cho nên thì như thế thì mình hiểu là một khi mà mình cầu xin với Đức Phật, khi mình phát Bồ Đề Tâm và mọi cái sự mà mình cầu xin với Đức Phật mà tương quan tới Bồ Đề Tâm thì mười phương chư Phật đều đáp ứng hết và rất là hoan hỷ. Nhưng mà nếu mà rằng là mọi lời cầu xin của mình mà nó đều tương ưng với lại tham dục tâm, là ngấm ngầm hễ đáp ứng cho mình là làm khổ kẻ khác, thì đương nhiên rằng là chư Phật khẳng định là từ chối. Và như vậy thì tham dục tâm đem lên trình trước Đức Phật là bị từ chối rồi, mà Bồ Đề Tâm thì mới được Đức Phật hoan hỷ và đáp ứng. Thì như thế thì khi mình phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên mình lại cũng được thêm một cái vấn đề gọi là gia trì lực. Và bây giờ mình cũng sẽ thấy được cái gia trì lực đó ghê lắm. Nó nghĩa rằng là nếu mình chiêm nghiệm lại, mình sẽ thấy rằng tới cái hồi mình biết đến Phật Pháp, mọi cái sự mình xin về tham dục á, chật vật lắm mà không có đường như ý. Nhưng mà khi mình phát tâm tu hành á, thì trên cái con đường tu hành mình thấy hình như nó thuận ra đấy. Nó đến cả cái nghịch đối với mình tự nhiên mình cũng thành thuận, tức là học được một cái bài học thiệt là hay ở nơi cái nghịch. Nếu cái người nào mà tu hành mà tinh ý á, thì thiết tha mà tu hành á, mà tư duy một cách tử tế á, thì sẽ thấy như vậy. Thì sẽ nhận định ra ngay, thì sẽ thấy rằng là càng lúc thuận nghịch gì nó cũng cho mình bài học. Thành ra mình mới thấy được cái giá trị được Đức Phật ở trong lục đạo luân hồi vẫn tu được như thường. Thành ra Đức Phật thọ thân gì cũng chẳng quan trọng, thì tâm tu không có đổi, cho nên thân gì cũng chẳng có ăn nhầm gì hết. Tại vì cái tâm tu đó mới thật sự là cái chính báo của Ngài, cho nên được một cái y báo là nơi nào cũng trở thành chốn đạo trường tu hành của Ngài hết. Cho nên trải qua tất cả những cái cảnh khổ đó mà Đức Phật càng thấm thía được nhân sinh thị khổ, và Đức Phật càng hiểu được, càng rõ được mọi cảnh giới của thế gian, mọi chi tiết khổ lạc của thế gian, mọi cám thọ của mỗi chúng sinh khi nó mà đụng độ với tất cả những thứ như thế. Không một cái thứ nào mà Đức Phật không rành rọt và không biết. Ngài hiểu rõ hết. Thành khi phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên được một cái lực gia trì của chư Phật. Và phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên năng tạo nên cái lực. Lực đó là nan hành chuyển thành dị hành. Thành ra mình tu hành đấy yếu ớt quá, cho nên vì vậy mình phải mượn một lực. Mượn một lực đó là lực gì? Lực của Bồ Đề Tâm, lực của Bồ Tát Giới. Nhưng mà sau khi thọ Bồ Tát Giới, sau khi phát Bồ Đề Tâm vẫn vô lực. Và bệnh nhân kiểu đó thì chỉ có gọi là bệnh nhân mà nằm chờ chết thôi. Bởi vì không đủ sức để mà phục hồi. Mà đáng lý do là mình phải hiểu rằng do vì rằng là xưa nay mình tu hành, mình thấy cái gì cũng nan hành, hay là Phật pháp thì nan tư đó, Phật đạo thì nan hành. Mà bây giờ đây mình nhờ vào thọ Bồ Tát giới với lại phát Bồ Đề tâm, để nhờ vào những cái sự kiện mà thọ giới với phát tâm đó để có được lực để nan hành, nan tư, nan nghỉ của ba nghiệp. Thân thì nan hành, khẩu thì nan nghỉ, tâm thì nan tư. Và nhờ như vậy thì mới có thể nhập được vào cảnh giới của mười phương chư Phật. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì tất cả những phương thuốc diệu dược đó của chư Phật cũng vô ích đối với cái bệnh nhân nói trên. Có nghĩa là Bồ Tát giới cũng vô ích, có nghĩa là Bồ Đề tâm cũng thêm thừa. Đó là cái căn bệnh nó trầm kha lắm rồi đấy. Vậy mà mình vẫn nhẫn nhơ, mà mình không sợ sệt tí xíu nào hết. Như Đức Phật nói rằng làm sao mãi vui cười, làm sao cứ vui cười khi đời mãi bị thiêu, sống trong cảnh tối tăm sao không tìm ánh sáng. Và một khi mà mình tự lường cái tâm tính của mình thấy nguy rồi. Cuộc đời thì mình càng ngày, mỗi một hơi thở, mỗi một dòng thời gian tích tắc của đồng hồ trôi qua là mình đến gần bờ huyệt, mà trí tuệ vẫn trắng tay, mà từ bi thì vẫn gọi là bần cùng. Vậy mà mình lại vẫn có thể tọa thủ bàng quang mà không chịu một chút gì phát tâm nỗ lực, thì thực là không thấm một chút xíu nào cái vấn đề vô thường, khổ, không vô ngã của Phật pháp hết. Chưa thấm một chút xíu nào hết. Còn nếu thấm là phải giật mình, sợ hãi cho mình lắm, mà nghĩ rằng mình còn thời gian thì mình phải còn phấn đấu cho đến cùng. Thời gian còn lại của mình là thời gian để mà chống trả với lại tất cả những thứ đó nó sẽ xảy đến, mà không biết nó đến lúc nào. Nhưng mà mình vẫn dửng dưng thì thuộc loại gọi rằng là đúng nghĩa chứ từ ngữ gọi là cương cường khó độ. Cho nên nói phát thì được giá trị, phát thì được lực. Và phát cái gì? Phát tâm. Phát tâm nó là vấn đề gọi rằng là phát một cách tự tác tự nguyện. Tự tác là tự mình làm, và tự nguyện là tự mong nguyện sẽ làm một cái điều gì đó. Vậy thì mong nguyện điều gì? Bồ đề. Bồ đề nó là sự giác ngộ. Cho nên phát ra một cái tâm, tâm này tương ưng với giác ngộ. Nên mà khi mình phát tâm thì mình không có để cho tâm mình tương ưng với giác ngộ, mình chỉ để khẩu mình tương ưng với lại giác ngộ, khẩu mình tương ưng với lại ba chữ Bồ Đề tâm mà thôi. Còn tâm mình không có tương ưng gì hết, không có mảy may gì tương ưng hết. Tại vì tương ưng một cái là nó có lực ngay lập tức, tự nhiên mình sẽ chiến thắng được mình nhiều cái. Thì cái người tự chiến thắng mình là cái người mà có thể có cơ thành thánh nhân, như Đức Phật khen ngợi trong kinh Pháp Cú. Thì như thế thì phát tâm nó là phát một cái hoài bão. Hoài bão gì? Bồ đề, giác ngộ. Hoặc là nói rằng là phát cái gì? Bồ đề tâm. Ở đó nó có, mình có thể phân rằng là phát cái gì? Phát bồ đề tâm. Phát cái gì? Phát tâm. Tâm gì? Tâm bồ đề. Mình có thể phân tâm và bồ đề ra, mà mình có thể nhập tâm và bồ đề. Tâm bồ đề đó là phát sinh từ gọi là vô thượng bồ đề. Tâm bồ đề đó là bản giác, tâm bồ đề là cứu cánh giác, tâm bồ đề đó hợp của bản giác cứu cánh giác gọi là viên giác. Là khi người thế gian thì phát tâm, thì dù phát tâm làm cái gì, phát tâm học cái gì, phát tâm hành cái gì, thì đó là phát tâm. Xong rồi hành cái gì thì thêm là phát tâm gì đó. Chẳng hạn như là phát tâm học thuốc thì gọi là phát học thuốc tâm. Thì dù vậy, hay là phát tâm học thuốc, phát tâm gì đó, thì khi mình phát tâm gì là mình tự nguyện, mình tự tác, thì gọi là phát tâm. Phát tâm làm hàm chứa cái ý nghĩa của tự nguyện và tự tác. Thành ra khi mình phát bồ đề tâm thì mình tự nguyện là hành Bồ Đề, hành Bồ Đề hành, nguyện Bồ Đề nguyện. Tức là mọi cái nguyện của mình tương ưng với lại Bồ Đề, tức là tương ưng với sự giác ngộ. Và tương ưng với sự giác ngộ thì Đức Phật cũng cho mình biết trước cái kết quả. Bây giờ mình chỉ làm sao để đến đúng kết quả đó thì mình biết mình trúng. Thì Bồ Đề đó hàm nghĩa của cái vấn đề là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì tự giác thì đương nhiên là có cái phần tự giác mình phải giác tha nữa, là độ hóa độ chúng sinh. Tự giác mình là thượng cầu, giác ngộ chúng sinh. Và giác ngộ chúng sinh và thượng cầu đó nó không hai, không thể phân được, là do hành thứ này thành mà thành thứ kia, do hành thứ kia mà thành cái thứ này. Nó là giác hành viên mãn, mà nó không có thể nào mà rằng là cái này trọng hay cái này khinh. Thì khi giác hành viên mãn vậy mới gọi là viên giác, mới gọi là vô thượng Bồ Đề. Thành ra khi phát tâm thì tự nhiên rằng là phát một cái tự tác và tự nguyện hành theo Bồ Đề, hoặc là nếu phát tâm Bồ Đề là phát một cái tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ đó có nghĩa là cái tâm đó lấy giác làm chỗ quy, làm chỗ y. Thì khi mà lấy tâm đó lấy giác làm cái chỗ quy, chỗ y á, thì ở nơi tâm thì rất là chân chính, ở nơi thân thì hành xử rất là thanh tịnh. Cho nên ở nơi tâm là gọi rằng là đắc pháp, ở nơi thân thì gọi rằng là đắc tăng hay là thành tăng. Thành cái đời sống đó là một đời sống của tăng. Tăng nó có nghĩa là vấn đề của thanh tịnh. Thì pháp đó là cái vấn đề của cái sự mà gọi rằng là chính xác và không có mê muội một mảy may nào hết. Thì như vậy thì khi mà hiểu được những cái tính chất của Bồ Đề hay Bồ Đề tâm như thế thì đương nhiên là mình hiểu. Một khi nói rằng là tổng quát mà nói là Bồ Đề tâm, tức là tâm tức Bồ Đề tức tâm. Nhưng mà khi phát Bồ Đề tâm mà Bồ Đề mất rồi mà tôi còn tâm, mà mình lại không khởi đến một ý nghĩa, ủa vậy thì tâm mất là tâm gì cả? Tâm mà vô Bồ Đề thì tâm đó là mình đó ư? Chư Phật mình học giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật dạy là chân tâm của mình nó là Bồ Đề, là giác, là bản giác. Mà vọng tâm là phi Bồ Đề, là không có Bồ Đề. Thành ra do vọng tâm thủ Bồ Đề cho Bồ Đề nó thành vọng. Vì vậy Bồ Đề vọng đó cho nên cứ sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. Mà Bồ Đề tâm vốn không có sinh diệt, bởi Bồ Đề tâm là bản giác, đâu có sinh diệt đâu. Cho nên ngay khi giác ngộ thì cứu cánh giác đó chính là bản giác. Đức Phật thấy rằng bản giác đó xưa nay vẫn là bản giác, chưa từng bao giờ có thay đổi. Cho nên thật sự mà nói thì chân pháp Bồ Đề tâm không có thối thật, không có mất. Nhưng mà do vọng tâm thủ Bồ Đề cho nên Bồ Đề thành vọng. Vì vậy Bồ Đề đó có sinh và có diệt. Còn nếu bây giờ phát Bồ Đề tâm, chân tâm thủ Bồ Đề, thì chân tâm ấy chẳng thủ Bồ Đề, bởi vì chân tâm bản lai là Bồ Đề. Phải tự thấy Bồ Đề ở nơi bản lai của mình, ở nơi tự tính của mình. Thì giống như Huệ Năng nhìn thấy mà đối thoại với Ngài Ngũ Tổ vậy. Thì ngay khi cái thấy của Huệ Năng đó là gọi là một cái phát Bồ Đề tâm của Huệ Năng rồi đó. Là vừa phát là lập tức giác ngộ. Còn lý do là tại sao mà mình cũng có thể thấy là cũng khó khối người xung quanh mình phát Bồ Đề tâm mà rồi cũng có mất, có thối thất. Mà Đức Phật nhiều khi cũng sử dụng cái từ là thối thất, là bởi vì đó là Đức Phật sử dụng trên vấn đề thế tục đế mà nói chuyện với mình, sử dụng trên cái gọi là vị trí, cái tâm lý của phàm phu mà nói. Thì phàm phu dùng cái phàm phu tâm, vọng tâm nó thủ chân lý, cho nên chân lý cũng trở thành rằng là vọng. Thì vọng tâm đó nó mà thủ Bồ Đề thì Bồ Đề kia cũng thành mê, cho nên Bồ Đề nó thất lên thất xuống. Rồi cho nên rằng là